và thường pháp sư Phật tử đệ tử chúng con chư ni bồ đề văn ngã có duyên sự đồng hành đảnh lễ xin phát đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta là thường hôm nay ngày 13 tháng 9 năm Giáp Ngọ, đệ tử Phật tử chùa Bồ Đề Văn Ngã chúng con không biết có phúc duyên gì được hòa thượng cũng hòa thượng hôm nay từ biết hoan hỷ quan lâm về đạo tràng chúng con để ban bố những thầy pháp quý báu. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng pháp sư từ bi hoan hỷ quan lâm đạo tràng ban bố cho chúng con thầy pháp quý báu. Nam mô A Di Đà Phật. Và trên hòa thượng pháp sư đã từ bi hoan hỷ, chúng con thành tâm đảnh lễ cung thỉnh và đảnh lễ cúng dường.
Thật là diễm phúc cho đạo tràng của chúng ta một lần nữa được cung đón hòa thượng pháp sư Ngộ Thông từ Úc Quốc trở về đây để truyền trao cho chúng ta những dòng sữa pháp. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng pháp sư, chúng con kính nghe một lòng niệm Phật Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao, năng trừ tám vạn trần lao, khổ đau phiền não dần hồi tiêu tan với công đức và bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay đạo tràng của chúng con với khóa tu một ngày an lạc chuyên niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, giờ đây chúng con xin khẩn cầu hòa thượng từ bi hoan hỷ khai mở cho chúng con để trên bước đường tu tập của chúng con có đầy đủ nghị lực niềm tin vững chắc trên con đường tu tập của mình. Cung thỉnh hòa thượng tuyên dương giáo pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư ni, chư liên hữu đồng tu, chúng ta lại có nhân duyên thù thắng để hội ngộ với nhau. hội ngộ này là bước đầu để sum họp tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong ao báo liên trì, giờ trước tiên chúng ta phải nghe, hiểu, thấu, làm và chứng vào cái phương tiện mà hai vị Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta. Thứ nhất là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có Ngài chúng ta không có pháp này. Thứ hai là phương pháp tối thắng mà ba đời mười phương Phật cùng tán thán. Không có bộ kinh nào mà chư Phật tới tán thán chúng ta đâu. Kinh tối thắng nhất mà chúng ta có thể quen là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Phật đâu có ngó ngàng chúng ta đâu, chỉ gửi hai vị thị giả xuống: nè con nhớ tới đó hỏi thăm Đức Bổn Sư có khỏe không, có mạnh không, độ sanh có tốt không, rồi ở trong đó thân thể nó an ổn không. Mà không biết chúng ta ở đâu nữa, Ngài không nhắc nhở gì tiếng nữa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thanh Phật là Pháp Hoa mà không tán thán. Kinh Kim Cang cũng không có nói. Kinh trong đó Lăng Nghiêm cũng không có kể. Chỉ có kinh Tịnh Độ này mới tán thán đó. Đông Phương Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Tác Hành Thật Ngôn Xưng Tán. Xưng tán ai? Ai xưng tán? Chư Phật xưng tán. Xưng tán ai? Người đi theo giáo pháp này. Bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh A-di-đà cũng tán thán, mà kinh Vô Lượng Thọ cũng tán thán. Không những tán thán mà hứa khả, mà thọ ký cho sẽ thứ đệ thành Phật, được cái Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai, là đệ tử thứ nhất của ta, là ở trong đó một đời thành Phật. Không phải dễ đâu quý vị. Bao đời bao kiếp tu hành, rồi trí thức kiến giải đẩy dày, rồi từ từ lọc lựa mới ra những cái hạt này. Cái hạt này chịu tin, chịu nguyện, chịu trì danh niệm Phật, cầu nguyện vạn sanh. Khó đó, không có dễ đâu. Khó chỗ nào? A Di Đà Phật có gì đâu khó. Không phải một câu, mười câu, trăm câu đâu, mà niệm hoài đó. Niệm đến khi lên hoa sen vẫn niệm đó, niệm đến về Tây Phương vẫn niệm đó, niệm đến khi thành Phật vẫn niệm đó, chứ không phải niệm tà tà đâu. Sao lên Tây Phương vẫn niệm? Niệm vì chúng sanh. Quý vị thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không? Có. Cái này đúng nè. Cái tượng này hình như mới để lên sao á? Có rồi hả? Thằng tôi không thấy, tôi thấy chứ. Thế không thấy quý vị thì Quan Thế Âm Bồ Tát không? Trên đảnh vẫn có hình ảnh, có đức tướng của Phật A Di Đà. Thấy chưa? Còn chúng ta cứ bỏ quên hoài, làm sao mà thành tựu? Quý vị không hiểu đạo lý cho nên bỏ quên, mà không biết rằng vạn vật vũ trụ, nhân sinh đây, nhân sinh là động vật, ở trong đó và y báo, thực vật, khoáng vật, đó là vũ trụ, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều rằng tư tưởng của chúng ta biến ra đó. Quý vị coi phim ở trên màn ảnh đó, thấy hình ảnh từ đâu chiếu ra? Màn ảnh thấy ở trên cái hình ảnh thấy trên màn ảnh đó ở đâu chiếu ra? Ở cái phim đó, chứ không phải cái máy. Cái phim đó nó là hình ảnh,
Bởi vậy tâm của ta chạy qua cái nhân quả báo ứng và tư tưởng kiến giải này nó biến thành hình ảnh đó. Giờ chịu khó đổi phim cái nó biến là có phim đấy không? Ở bên nguồn sáng này là ánh sáng của đèn. Qua cái phim đó là hình ảnh của phim. Cho nên nó thần Tú nói phải luôn luôn lau chùi nha, cho nó sạch sẽ, đừng có búng bưa, đừng có nhúm bụi trần nha. Lục Tổ nói không phải, đạt lại bổn lai vô nhất vật hà xứ nhúm trần ai, ngài ở bên cái phim này nè. Còn chúng ta, ngài thần Tú là ở bên kia cái phim, cho nên hình ảnh hiện ra. Nào ngờ bổn tánh hằng thanh tịnh chưa hề biến diệt. Thì ra ánh sáng nó chiếu không có hình, không có tướng. Nó chạy ra nhân duyên trong đó mà nó thành hình tướng. Từ cảnh trời đến trong đó người Atula địa ngũ, địa ngục ngạ quỷ cũng từ cái phim nó biến ra đó. Không chịu khó bỏ cái phim thì thành tựu rồi. Ai biểu cái gì chấp đó làm chi? Buông đi, nó chiếu kệ nó, mình là vẫn mình. Ai biểu bị dụ đó làm chi? Nó khóc mình cũng sụp sùi, nó cười mình cũng hoan hỷ. Nó bị thay đổi, bị hoàn cảnh chuyển. Coi phim ra rồi á, cặp mắt nó đỏ quét à. Còn người á nào mà biết á, ngộ rồi biết coi đó, tâm thanh tịnh. Nó biến đổi mà ta không biến đổi, hình chuyển mà màn không thay đổi. Không khi nào mà chúng ta coi á hình nó trời nó chiếu lửa đỏ quá, bom đạn quá, lát nữa cái màn ảnh nó cháy tiêu luôn. Có cháy không? Không cháy. Nó chiếu dơ nó vẫn sạch, nó chiếu lửa nó chưa tan. Mà chúng ta đã kẹt đó, kẹt nó chết cái tiêu, không biết đi đâu. Cứ ngày ngày biến chuyển đó, cho nên tư tưởng chúng ta phải sửa lại đó. Ngày ngày niệm Phật thì thành tục đó. Đạo lý này quá sâu, thời gian quá ngắn, không thể giảng được. Cho nên nhiều cách, nhiều phương tiện để mà chúng ta chịu tin, chịu nguyện, chịu tri danh niệm Phật. Người đó thiên căn sâu dày, đừng hỏi, đừng khởi tâm động niệm. Còn chúng ta tà lanh, tại sao niệm Phật, niệm thế nào, niệm bao lâu, niệm khi nào thành tựu, toàn là vọng tưởng riêng đạo. Không có chân thành niệm Phật mà bỏ ra một cái nói chuyện, niệm Phật cũng khởi lung tung, nó kẹt ra. Bởi vậy tu hoài không được, may quá lại gặp nữa, lại tiếp tục nữa, rồi đi nữa, biết bao giờ đi tới. Vấn đề là không khó đâu. Quý vị đừng cho khó. Tại sao? Vì bổn lai chúng ta đầy đủ tất cả. Cái máy chiếu phim đó, hình nào nó cũng chiếu, phim nào nó cũng chiếu được. Chứ nó không có, nó không có tính, nó không có toán được. Hey, bây giờ phải chiếu cái phim là nó tốt cho cái máy nó êm. Thì chiếu phim mà nó hung dữ quá, đỏ lửa quá, cái máy nó mau hư. Không có hư đâu, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không ngu ngơ, tại trẻ không non nớt, tại giàu không nhiều, tại nghèo không ít. Tin không? Cái việc không tin mà tin vọng tưởng điên đảo, ngày ngày biến chuyển, tin là nghiệp chướng phiền não, không tin tự tâm tự tánh, sai nữa. Giờ tin lại bổn mình đi, chính mình đi, có đủ năng lực đó, đầy đủ năng lực, đức tướng trí tuệ như Lai. Chỉ vì hình ảnh điên đảo của cuốn phim mà quên mất tự tánh. Phim nào cũng vậy đó, không phải phim trời nó ngon hơn chút, không phải phim già nó xấu hơn chút, không phải, bình đẳng như nhau. tâm Phật chúng sanh tuy ba mà một đó. Phật có đức tướng như thế nào, trang nghiêm như thế nào, chúng ta hoàn toàn bình đẳng. Nhưng bây giờ không tin. Dạ, con tin, tính gì? Con phiền não lắm thầy ơi. Nghiệp chướng đầy dẫy không biết tu được không? Không vậy hả? Thì con ráng ở Ta Bà đi. Con tin Ta Bà mà, đâu có tin Phật đâu. Cho nên chúng ta le. Bây giờ chịu bỏ là ngon rồi. Chịu buông xả cuốn phim thì cái máy đó nó chiếu hết tất cả cảnh giới chúng ta muốn. Tự tại muốn cảnh giới nào, tự tại vừa ý. Muốn vô ở cảnh nào để độ chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, không bị nó chuyển biến. Còn bây giờ chúng ta bị nó chuyển đó. Cho nên nó kiếm chỗ A Lan Nhã. A Lan Nhã là cái chỗ đó. A Lan Nhã đó nè, A Lan Nhã nè, thấy không? Cái này A Lan Nhã mà. Hữu danh vô thực. A Lan Nhã đó, cái chỗ đó, cái tiêu chuẩn của nó là bò rống không nghe. Ở quê đó, cách khoảng xa 5-10 km đó, mà nó chỗ nào mà nghe tiếng bò đó vẫn chưa A Lan Nhã. Mà vô lên núi sâu hơn chút, lên đó, lên rừng đó, sâu hơn chút, nơi đó bò rống không nghe, A Lan Nhã đó. Còn này tin. Ngày nào đó, xe nó chạy, trên chưa phải là A Lan Nhã. Nhưng mình tạm gắn, đóng cửa chùa lại, đừng có tiếp xúc với phiền não, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm hài. Là không? Chịu làm thì chịu thành, không làm thì thành. Đó là tâm tủy, đó là tinh hoa của tịnh độ. Đó là tâm kinh của tịnh độ đó. Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chưa? Tu như thế nào? Thâu nhiếp lục căn. Rồi sao nữa? Tịnh niệm tương kế. Rồi sao nữa? Không cần phương tiện gì cả, tâm tự khai. Niệm đấy. Cho nên cái đạo lý niệm Phật không có dễ đâu. Ráng để tâm niệm Phật. Tâm á, niệm á, phải có tâm. Chữ niệm đó, niệm Phật hai chữ, nghe nè. Chữ niệm và chữ Phật hai chữ. Chữ niệm là gì? Chữ niệm là chữ tâm, thấy không? Ở dưới là chữ tâm, ở trên là chữ kim. Hiện tại, ngay đây, bây giờ, trong tâm có Phật, gọi là niệm Phật. Hiện tại, bây giờ, ngay đây, trong tâm có Ta Bà, là đang niệm Ta Bà. Miệng thì niệm Ta Bà, tâm thì nghĩ miệng thì niệm Phật, tâm thì nghĩ Ta Bà. Cho nên chúng ta đang niệm Ta Bà. Cho nên mình cứ thích Ta Bà mà không thích tịnh độ, không thích cực lạc, không thích Tây Phương. Nhớ nó buồn. Nào con, nào cháu, nào nhà, nào cửa, nào xe, nào cộ, nào việc làm, nào ôi lung tung lang tàng. Cho nên mình có cái này nè mà không có Phật. Bây giờ sửa lại đi. Có Phật đừng có Ta Bà. Có vậy thôi mà làm hỏng được đó. Khuyên nó hoài, nghĩ hoài, nó nói hoài mà nó cứ nó nghĩ Ta Bà. Bây giờ nó vui vui một chút, hang hang một chút, nó nghĩ đến ở trên đây đang nghe thuyết pháp có Phật đó, bách giới ngàn như đó. Trong cái thập pháp giới chúng ta biết rồi mà, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, Tứ Thánh rồi, còn lục đạo nữa, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chúng ta may mắn làm người. Trong người có cái gì? Có thập pháp giới. Sáng ra mới thức dậy khỏe khoắn, vui vẻ, người trong người. Ra đường trong đó tươi tắn hoan hỷ, trời trong người. Gặp người già cả bệnh hoạn có tâm bố thí Bồ Tát trong người. Lát nữa giận hờn ở trong đó Ta Bà trong người. Cho nên ngày ngày giờ giờ biến đổi. Bây giờ nếu mà cái giữ Phật trong người thì ngon quá rồi đó, 3 năm thành tựu đó. Có nhiều quá à, làm hoài làm không được đó. Mà may á, có pháp môn này đó, không có pháp môn này chúng ta chịu thua luôn. Thanh văn đó, tiểu thừa đó, mà tu đó, đạt tu đàng hoàng đó, phải phá được á, 5 cái kiến giải. Thứ nhất là ngã kiến, thứ nhì là biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, thứ tư là giới thủ kiến, và thứ năm là tà kiến. Ngã kiến, coi cái này là ta, cho nên làm ăn uống ngủ nghỉ, tu hành học hành gì đó đều là cúng dường cho cái ngã, cho nên nó củng cố chặt chẽ ở trong ta bà, không phá được cái ngã. Tu càng nhiều càng chấp, ta tu nhiều, ai tu nhiều, ta, cái ta có đó. Thế vậy đó, làm công đức phúc báo là cho ai? Cho ta, cho ta đầu tiên, cho nên nó đứng đầu đó. Mà hãy mà quên cái ta rồi đó, Phật nói cho quên cái ta đi, không chịu quên. Bố thí mà tam thể á, tam luân thể không thì thành tựu đó. Không có người bố thí, không có vật bố thí, và không có người nhận bố thí thì thành tựu. Công đức của người bố thí đó, dầu ở cho đa nhờ thất bảo của tam thiên đại thiên thế giới tới, cũng không bằng người đó. Có học không? Hình như Kim Cang có học đó, nhưng mà bây giờ quên rồi. Học thì học, làm thì sao? Đồ thiệt đó, đem cho hết mà không có mình cho chết. Cho nên đi bố thí, đi làm phước đó, cũng mình phải đi mới được, mới an tâm. Còn gửi tiền đi cúng, không an tâm. Vậy cho nên cái ngã của mình nó chấp chặt như vậy, làm sao bỏ? Tu càng nhiều càng chấp rồi. Bây giờ bỏ nó đi thì được rồi, mà bỏ nó thì khó quá. Bây giờ bỏ nó sao? Niệm Phật thì quên nó đi à? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quên cái ngã đi, thanh tu rồi. Có cái ngã rồi thì sao? Thì có vũ trụ, có vạn vật. Vũ trụ vạn vật là biên kiến đó. Biên kiến là gì? Là trắng đen, là phải trái, là trong ngoài, là méo tròn, là dài ngắn. Vạn vật vũ trụ không qua cái đối đãi này. Nó là con ta, không phải con người. Thế cho nên nó có ta, có người đó. Nó là nam, không phải nữ. Nó là già, không phải trẻ. Nó có đạo, cho nên cứ nghĩ lung tung. Phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên thành cảnh giới đó, ra không khỏi. Nó nhanh quá cho nên ra rồi chúng ta chấp ngã, rồi chánh báo xuất hiện. Chánh báo xuất hiện rồi y báo xuất hiện, hoàn cảnh môi trường xuất hiện. Từ cái hoàn cảnh môi trường đó, chúng ta khởi ra cái thấy, cái biết, rồi chế ra cái giới. Cho nên kiến thủ kiến nó thành giới cấm thủ kiến. Thế thì biết tại sao Ấn Độ người ta thờ bò không? Biết không? Có ngày nào đi hành hương Ấn Độ có chưa? Có chưa? Có hả? Thôi niệm Phật đi. Có đi chưa? Ở bên Ấn Độ đó bò nhiều mà dân đói. Tại sao? Người ta không ăn bò, để nó đi đâu nó đeo cái cậy nó, vì người ta thờ bò mà đâu dám ăn. Tại sao thờ bò vậy? Con bò đó, tại sao thờ vậy? Không biết. Đúng rồi, sao biết được? Mình đâu phải Ấn Độ đâu không biết, mà Ấn Độ nó cũng không biết nữa. Tại sao? Bị tổ tiên nó thờ, nó bắt chước nó thờ theo, biết không? Giảng rồi biết. Có một bên đó, ở Bà La Môn, người ta tu thiền. Ở bên Ấn Độ có 96 phái Bà La Môn. Có một vị ngồi thiền, người thiền cái ông nhập định, ông thấy có bò nó chết, thấy bò nó chết, cái nó thoát thân a lại giải thích đi, người ta thấy được, cái ông ta thấy được, nó đi veo một cái lên trời. Trời ơi, thì ra con bò là cậu của ông trời. Cho nên ổng xúc định ổng nói: nè nè nè, mấy con bò này đó là bà con của trời đó, đừng có mà ăn uống thả vàng nha. Ổng nói người ta tin, vì ổng tu ngon quá, ổng có thiền có định, cho nên người ta cứ kiến thủ kiến chấp chặt vào cái thấy của mình là bò phải lên trời, nên người ta đặt ra cái giới thủ kiến, đem cái giới là phải bây giờ phải thờ bò, không được ăn bò. Bò nó vô nhà thì để nó tự do, rồi nó thả ra đó thì lấy bôi lên tường, nó bôi như vậy á, phân của nó mà bôi lên tường đó thì là nhà đó hên. Cho nên á, từ đó mới có cái luật, cái đạo, cái giới là thờ bò. Mà quý vị thấy ở bò ở Ấn Độ nhiều bò, dân thì đói mà không ai dám đụng bò, vì nó là bà con của trời, mình định nó mình đụng nó mà mốt chết. Cho nên là giới đó, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, hay gọi là thành kiến, cái kiến giải đã thành tụ, từ đó mới đặt ra cái giới để giữ nó, gọi là thành kiến. Cho nên cái việc gì chúng ta làm mà có thành kiến là chết đó. Nấu cơm phải ít nước một chút, không có nó nhão nhé. Người nấu cơm phải nhiều nước một chút. Mỗi người cái thành kiến khác nhau đó. Mới vậy cho nên nó mỗi chúng ta cứ chấp chặt theo đó. Người Trung thì ăn cái gì, người Nam ăn cái gì, người Bắc ăn cái gì. Chúng ta thì ăn gạo, ăn cơm. Người Tây Phương đó, người Trung Hoa, người Mỹ Quốc, Úc đó, nó ăn bánh mì, nó ăn cơm không được. Còn chúng ta ăn bánh mì là chết, nó khô quá, nó nóng quá. Còn ăn cơm thì nó đỡ. Cho nên mỗi người chấp cái khác nhau đó. Ăn cũng chấp nữa, mới xem sao. Mỹ nó mà nó ăn nó mà nó không có bánh mì đó là nó chết. Còn chúng ta không có cơm là chết. Ăn 3 ngày hủ tiếu gì á nó ăn, mỗi hồi không có cơm 3 ngày thấy cũng thèm thèm, cũng thấy khó, cũng thấy là có vấn đề. Cho nên đây đó, chúng ta chấp cái thân này, chúng ta chấp cái tư tưởng này, chúng ta thấy biết này, rồi chúng ta cái từ đó luân chuyển trong cái cõi này, rồi khi làm thiện thì nó lên được chút này, khi mà làm ác thì nó xuống được chút này. Cứ như vậy đó, như thì ngã phân, như vậy mà biến đổi đó. Phật nói thập như thị đó, toàn cõi kinh điển của Phật không ngoài chữ hai chữ như thị đó. Niệm Phật như vậy, tinh tấn như vậy, thanh tịnh như vậy, hoa sen như vậy, vãng sanh biết trước như vậy, tự tại bước lên hoa sen như vậy, thành tựu viên mãn như vậy, niệm Phật có sen tạp như vậy, nói chuyện như vậy, cãi vã như vậy, liếc mắt như vậy, nóng giận như vậy, mà con niệm Phật cho nên nó tọt xuống như vậy đó. Không ai xía vào chuyện của chúng ta đâu. Nhân quả báo ứng tơ hào không sanh như vậy đó. May mà cái pháp môn này tối thắng, cho nên niệm Phật, nghiệp nó như vậy, tội nó như vậy,